chuyện cuối cùng trước khi nghỉ giờ ngày hôm nay, ở chương 6, từ câu 1 cho đến hết câu 11, kiện nhau ở tòa đời. Tôi xin các anh chị đọc 4 câu thôi, 4 câu thôi, từ câu 1. Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác,
có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh, nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử được việc nhỏ họ ơn ư? Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này, thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại gặp những người mà hội thánh coi nhẹ là quan tòa.
Vâng, 4 câu là đủ rồi. Trong cộng đoàn hội thánh, người này người kia có chuyện xích mích không bằng lòng nhau. Thay vì giải quyết êm đềm trong nội bộ thì lại đưa nhau ra tòa. Chuyện nó xảy ra ở Corinto và nó vẫn xảy ra với chúng ta ngày hôm nay. Khó lắm. Không những giữa gia đình công giáo này với gia đình công giáo kia, mà có khi giữa giáo dân với linh mục. Tôi vẫn còn giữ mãi cái ấn tượng mà hình như có lần chia sẻ với các anh chị lúc chưa làm linh mục, đi giúp xứ, và một lần tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ tịch hội đồng giáo xứ với cha xứ cãi nhau tay đôi và gọi nhau bằng những từ không ra gì, và sau đó thì đưa nhau ra tòa. Mà cái anh nó đứng xử là cái anh công an, nó có ngoài 20 tuổi. Thú thật là lúc đấy tôi đã ngã lòng lắm, may mà Chúa không để cho xuất. Nhưng mà thực tế mình phải nhận là vẫn có như vậy. Những lúc đấy tự ái che mở mắt chúng ta. Ai cũng chỉ nghĩ chiến thắng, chiến thắng. Phải làm cho ra lẽ, ai chỉ nghĩ thế thôi. Thành thử ra những gì Thánh Phaolô nói đến ở đây khiến chúng ta phải quan tâm đến đời sống nội bộ giáo hội mình ngay ngày hôm nay. Các anh chị có nhớ ở trong Phúc Âm có chỗ nào mà Chúa dạy mình cách để mình giải quyết những vấn đề tranh chấp trong nội bộ không? Và ở trong Matthew á, phần nói về cộng đoàn hội thánh, khi một người anh em có lỗi thì trước hết làm sao? Riêng mình với người đấy thôi, đúng không? Bước đầu tiên. Bước thứ hai, có thêm 2-3 người nói chuyện với người ta. Rồi bước thứ ba, cộng đoàn hội thánh. Và nếu nó không nghe nữa, Chúa đi từng bước một chứ. Chứ Chúa đâu bảo vác ra tòa. Từng bước một đó, kiên nhẫn lắm. Tôi không nghĩ là Chúa bắt mình phải theo cái nghĩa là từng chữ đâu. Nhưng mà muốn diễn tả cái sự kiên nhẫn, tình yêu thương, đi tìm sự hài hòa thay vì tranh chấp. Và rất là nhẹ nhàng. Thế nhiều khi mình có chuyện gì, thay vì bước đầu tiên là nói riêng với người đấy thôi, thì mình lại nói ở ngoài chợ. Ê, thì người ta tức khí lên. Chuyện nhỏ nó thành chuyện to. Thời buổi internet thì không nói ở ngoài chợ mà nói ở trên xa lộ thông tin. Chuyện đáng lẽ ra nó là một cuộc đối thoại mang tính cá nhân thì nó trở thành một thứ thông báo cả và thế giới đều đọc được. Một chuyện nó rất nhỏ mà nó thành lớn lao vĩ đại. Và như vậy chỉ là đổ dầu vào lửa thôi, chứ đâu có giải quyết được gì. Thế cho nên những gì Thánh Phaolô khuyên chúng ta ở trong phần này, chương 5 và chương 6, nó có tính như áp dụng luân lý, vẫn còn rất thực tế đối với chúng ta. Các anh chị sẽ thấy tiếp tục ở trong thư thứ nhất Côrintô này nhiều vấn đề hay lắm. Ví dụ hôn nhân độc thân ở chương 7 này, vấn đề thịt cúng này, có liên quan đến mình bây giờ đó. Rồi trật tự trong cộng đoàn này, và một điều nữa rất là hay về mặt giáo hội, đó là các đặc sủng trong hội thánh. Cho nên thư thứ nhất Côrintô là tuyệt vời. Nhưng mà thôi, mình nghỉ đi rồi ăn Tết cho nó ngon. Tết xong rồi mình tính.